Ngã Dục Phong Thiên, chương 1118, Đại Hôn, Góc Truyện Audio.com, Kim Quang Giáo đến, những tu sĩ Kim Quang Giáo xếp thành đội ngũ, đạp trên mây mù cuồn cuộn xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ. Kim Ô Tộc cũng đến, tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều phái không ít người đến hiện trường hôn lễ tới chứng kiến buổi hôn lễ long trọng nhất ở Nam Vực nhiều năm qua. Trước không có, sau này cũng không có. Cả hôn lễ sẽ diễn ra quanh cái hồ lớn, tu sĩ tới đây có hơn vài trăm ngàn, chiếm gần tám thành tu sĩ ở Nam Vực. Căn bản là thấy không được đầu cuối, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là người, còn lễ vật mà bọn họ tặng sau khi gom lại một chỗ có thể khiến cho bất kỳ một tu sĩ nào lập tức được xưng là Nam Vực cự phú. Âu Dương trưởng lão cùng Hà Lạc Hoa cũng đến rồi, bọn họ ở trong đám đông, không có đứng ở phía trước mà ở phía xa nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, nhìn Mập Mạp cùng Trần Phàm, trên khuôn mặt già nua của hai người lộ ra nụ cười hiền hòa. Bọn họ rất vui vẻ, còn có đắc ý, bởi vì những kiêu tử hiện giờ của Nam Vực đều đến từ Kháo Sơn Tông hồi đó. Bộ lạc ở Tây Mạc cũng lần lượt đến, gần như tất cả những bộ lạc mà Mạnh Hạo biết hoặc biết Mạnh Hạo đều xuất hiện trong hôn lễ, hôn điển vài trăm ngàn người lại không có hỗn loạn, có Mập Mạp cùng đệ tử của Huyết Yêu Tông lo liệu xung quanh có sắc có màu, ngay ngắn trật tự. Không khí vui mừng, tiếng cười nói vui vẻ nơi đâu cũng thấy. Cường giả tụ tập có thể nói hôn điển lần này là long trọng nhất to lớn nhất Nam Vực từ trước đến nay. Ngày hôm nay, Hứa Thanh xinh đẹp tuyệt luân, nàng mặc đồ cưới màu đỏ, khi đứng cùng Mạnh Hạo toàn trường hôn lễ lập tức truyền ra từng tiếng hoan hô chúc phúc. Chúc mừng Mạnh Hạo đại nhân cùng Hứa Thanh tiên tử kết cây liền cành. Chúc cho bạc đầu tới già yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Chúc mừng, âm thanh như sóng truyền khắp bát phương, nhịp tim của Mạnh Hạo tăng nhanh, cho dù là hắn cũng không khỏi khẩn trương trong lòng, hắn mặc trường bào màu đỏ, hắn vốn đã tuấn lãng, nay đầy người đều là không khí vui mừng. Hắn kéo lấy tay của Hứa Thanh đứng ngay giữa không trung, trở thành tiêu điểm cho mọi người theo dõi. Đa tạ các vị đạo hữu tới chứng kiến lễ song tu của Mạnh Mỗ cùng Thanh Nhi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, kéo lấy Hứa Thanh hướng về phía tất cả mọi người cúi đầu. Khuôn mặt Hứa Thanh đỏ bừng, tim của nàng vẫn luôn đập nhanh thình thịch không ngừng, bất kỳ một nữ nhân nào vào thời khắc này đều là xinh đẹp nhất, cũng khẩn trương nhất, càng thêm kích động nhất. Cả Nam Vực lúc này đang chứng kiến ước hẹn cả đời của hai người. Oanh, một tiếng nổ lớn truyền ra khắp nơi, tổng cộng 10 cường giả Trảm Linh bay ra thẳng đến không trung, bọn họ ở giữa không trung triển khai ra thần thông rực rỡ nhất của mình, từ xa nhìn lại giống như hình thành 10 cái pháo hoa xinh đẹp. Làm cho trời đất thay đổi màu sắc, làm cho toàn bộ tu sĩ dưới mặt đất đều mở to mắt ra nhìn vẻ đẹp hiếm thấy này ở trên không trung. Đó là tu vi của 10 cường giả Trảm Linh bạo phát ra, đó là thần thông thuật pháp muôn màu muôn vẻ của bọn họ, khiến cho lúc này, ánh sáng vô tận tựa như trên không trung xuất hiện 10 cái mặt trời. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, ánh sáng rực rỡ, 10 cường giả Trảm Linh không ngừng biến hóa thần thông, khiến cho dao động của thuật pháp ở trên không trung ầm ầm khuếch tán ra khắp nơi. Trời ạ, không hổ là thiếu tông. Góc Truyện Audio.com của Huyết Yêu Tông, hôn lễ của hắn lại có 10 vị lão tổ Trảm Linh buông xuống thân phận cam nguyện lấy thuật pháp làm pháo hoa. Phóng mắt cả Nam Vực chỉ có Mạnh Hạo mới có thể làm được điểm này. Lễ song tu sau này của ta, có thể mời tu sĩ kết đan làm như vậy cũng đã là cực hạn của nhân sinh rồi. Mọi người trên mặt đất ồn ào hẳn lên, tâm thần của bọn họ đều đang chấn động khi nhìn từng màn ở trên không trung. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn kìa, lại thay đổi rồi. Trên bầu trời, thần thông thuật pháp của 10 cường giả Trảm Linh đột nhiên biến đổi, 10 người nối tiếp lại với nhau hình thành một con rồng, một con thải phượng. Long phụng trình tường, ở trên không trung bay múa trông rất sống động, vô cùng kinh người. Ngay sau đó, có 1.000 tu sĩ Nguyên Anh từ dưới mặt đất đồng loạt bay lên, sau khi bọn họ tự cố định đứng bất động ở giữa không trung xong liền nhắm mắt lại, ngọn lửa sinh mạng của bọn họ lập tức hiện ra, hóa thành 1.000 ngọn nến. Ánh nến chiếu rọi trời đất tạo nên vẻ đẹp rực rỡ không cách nào tưởng tượng. Còn chưa xong, sau khi 1.000 tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, lại có 10.000 tu sĩ kết đan bay ra, vòng quanh ở giữa không trung, dùng thuật pháp của bọn họ cấu thành một cầu thang thông thiên. Cầu thang đó tản ra bảo quang, long trời lở đất, 1.000 ngọn nến chiếu rọi khắp bốn phía, làm cho bầu trời cũng trở thành một bộ phận của hôn lễ. Mà long phụng giao nhau lại thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu làm cho không khí hôn lễ lập tức đạt đến đỉnh cao. Khi không ít người đều cho rằng tất cả đã kết thúc thì có hai đạo cầu vòng đột nhiên từ mặt đất bay lên, đó là hai lão già, mặc dù thần sắc mờ mịt nhưng sự xuất hiện của hai người lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Đó là, lão tổ của Kim Hàn Tông, đệ tam tổ Lý Gia. Khi hai vị tả hữu hộ pháp vấn đạo đỉnh phong của Huyết Yêu Tông bay đến giữa không trung thì lập tức bấm quyết, phất ống tay áo một cái, hư vô ở phía cuối cầu thang thông thiên trên không trung chợt trở nên vặn vẹo, một tòa tiên cung điện đường bỗng nhiên xuất hiện. Tòa tiên cung điện đường đó rất là lớn, tràn đầy trang nghiêm, mỗi một phiến gạch ở bên trong đều tản ra bảo quang, đây là ảo ảnh do tu vi của hai vấn đạo đỉnh phong lão quái bố trí ra. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, ngay khi điện đường này xuất hiện, một cầu vồng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy tòa điện đường, mỹ lệ tuyệt luân, không gì so sánh nổi. Mờ hồ có tiên hạc xuất hiện ở bốn phía yêu nhã bay lượn, thế giới một mảnh mông lung, vô số thủy thú lượn lờ đưa ra chúc phúc. Tu sĩ trên mặt đất truyền ra từng tiếng hít hơi, trận hình như vậy, phô trương như vậy, hoàn toàn xứng đáng là lần thứ nhất của Nam Vực. Đại hôn của Mạnh Hạo tiểu hữu, lão phu vì tiểu hữu thêm chút không khí vui vẻ. Tiếng cười của lão tổ Tống gia truyền ra, nâng tay phải chỉ lên không trung, khí thế toàn thân của lão lập tức bạo phát. Dưới một chỉ này, trên bầu trời phát ra ánh sáng vạn trượng, xuất hiện vô số tinh điểm, chớp mắt hóa thành hơn vạn tiên nữ xinh đẹp, phân biệt sắp thành hàng ở trong ngoài điện đường, trên cầu vòng, trên bậc thang đầy bảo quang, trên ngàn ngọn nến, cùng hướng về phía Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh thi lễ một cái. Giống như thị nữ vậy, khiến cho ảo ảnh trên không trung lập tức chân thật hơn nữa trong tay của những tiên. gocchuyenaudio.com, từ đó đều cầm một ít linh quả, mỗi một cái đều là thật. Đây mới là lễ vật mà Tống gia tặng. Nam nhân trung niên vấn đạo đỉnh phong trong Tử Vận Tông cũng cười cười, truyền ra thanh âm. Hôn lễ của tiểu chủ, lão phu cũng thêm chút không khí vui mừng. Nói xong mở miệng phun ra một hơi, một cái lò luyện đan to lớn lập tức xuất hiện ở bên ngoài điện đường, mùi hương đan dược lan tràn ra quanh quần bốn phía, từ trong mùi thơm đan dược ngưng tụ ra từng thị vệ mặc kim giáp. Tổng cộng 10.000 thị vệ toàn bộ thủ hộ ở bốn phía, khí thế kinh người, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, thanh kiếm trên tay cắm ở phía trước hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu quỳ lạy. Tu sĩ trên mặt đất trở nên điên cuồng, bốn vị vấn đạo đỉnh phong ra tay, biến hóa của 10 cường giả trảm linh, ngọn nến do trên ngàn tu sĩ nguyên anh tạo nên, cầu thang bảo quang của trên chục ngàn đệ tử kết đan, một màn này triệt để chấn động tất cả mọi người. Trước đây chưa từng thấy a. Tiên tử làm thì tiên binh làm vệ, tiên cung thành điện đường, cầu vòng rực rỡ dương vui, trảm linh làm nên long phượng, nguyên anh hóa thành ngọn lửa tân hôn, tu sĩ trải đường. Lễ song tu này, lão phu cho dù chết cũng không bao giờ quên. Có thể thấy được một màn này, đủ rồi. Chấn động, trên mặt đan quỷ lộ ra nụ cười hiền lành, đứng trên bậc thang phía dưới tiên cung, nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Lễ nghĩa của tu sĩ không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng phải đi lên bậc thang, qua ánh nến, đăng tiên cung. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nắm tay Hứa Thanh, tay của Hứa Thanh có chút run rẩy, đầy mồ hôi lạnh, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được sự khẩn trương cùng nhu hòa trong ánh mắt của nhau. Hai người nhìn nhau cười cùng nhau bay lên, bước lên bậc thang, nơi đi qua tiên tử hạ thấp người, tiên binh quỳ lạy, cho đến khi đi qua bậc thang, đi qua ánh nến, đi qua vòng tròn do long phượng vây quanh tạo thành, cuối cùng. Bước lên cầu vòng, dưới sự vây quanh của tiên hạc cùng thủy thú đứng trên tiên cung điện đường. Khi bọn họ đứng ở nơi này, quay người lại thì có thể thấy được thiên hà hải ở phía xa, cúi đầu có thể thấy được vài trăm ngàn người dưới mặt đất. Phía dưới lập tức truyền ra tiếng hoan hô, thanh âm như sóng truyền đi khắp nơi, long trời lở đất. Thậm chí truyền đến, thiên hà hải cách nơi này không xa. Đến lúc này, lễ song tu xem như đã tiến hành được một nửa, tiếp theo sẽ là chứng hôn quan trọng nhất. Lão phu tuyên bố, đan quỷ nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, thanh âm thương tang truyền đi khắp nơi, tiếng hoan hô của tu sĩ dưới mặt đất càng thêm kinh người. Chỉ là còn chưa đợi đan quỷ nói hết lời thì trong tiếng hoan hô của mọi người, thần sắc của Mạnh Hạo đột nhiên biến đổi, hai mắt lộ ra tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm về hướng thiên hà hải. Thiên hà hải nhìn như bình thường nhưng Mạnh Hạo bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, dường như có cái gì cực kỳ hung hiểm đang ẩn giấu ở thiên hà hải, muốn mở mồm ra cắn nuốt tới. Đồng thời, khi Mạnh Hạo nhìn về phía thiên hà hải thì toàn bộ cường giả vấn đạo đỉnh phong ở nơi này đều chấn động tâm thần, đồng loạt nhìn hướng thiên hà hải. Trên thiên hà hải, tất cả nhìn như bình thường nhưng khi mắt phải của Mạnh Hạo chớp 9 lần, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể vận chuyển, thế giới trong mắt phải của hắn trong nháy mắt liền mơ hồ, khi rõ ràng chờ. gocchuyenaudio.com, lại thì dường như hắn thấy được hai thế giới khác nhau. Một thế giới là thiên hà hải lúc bình thường, còn một thế giới khác là... Nước biển gầm thét cuồn cuộn ngập trời, một cây cầu khổng lồ do Bỉ Ngạn Hoa tạo thành, long trời lở đất. Trên cây cầu đó có vài trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa đang mang theo sát khí ngập trời gào thét chạy tới. Trong đám tu sĩ Bắc Địa đó có một thạch đỉnh khổng lồ được chục ngàn người khiêng, đỉnh này thương tang, bên trong chứa bùn đất màu đen, trên đám bùn đất đó có cắm một cây nhang chỉ dài chừng một lóng tay. Nén nhang này rất nhỏ, so sánh với đại đỉnh thì gần như không thể phát hiện. Nhưng nén nhang này lại tạo cho người ta cảm giác khủng bố tà ác đến cực hạn, ngay cả vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa cũng lộ ra thần tình cực kỳ coi trọng nén nhang này, còn có kiêng kỵ. Bọn họ đang không ngừng đến gần, cách Nam vực đại địa. Đã rất gần, rất gần. Ô cách Trương.